Ở tuần này tôi có để hai câu gốc. Câu đầu là ta để sự bình an ta cho các ngươi. Câu thứ nhì, câu gốc chúng ta thêm. Nếu quý vị muốn ghi chú thì có trong tờ chương trình là Philip đoạn 4 câu 6. Xin kính mời Hội Thánh đọc lời của Chúa để chúng ta được nhận được cái lời hứa và cái sự khích lệ quý báu cho đời sống đức tin của chúng ta. Xin kính mời Hội Thánh cùng đọc. Cớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Philip đoạn 4 câu 6. Một lần nữa. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Philip đoạn 4 câu 6. Hôm nay chúng ta cùng với nhau suy gẫm về cái chủ đề là bình an ở trong dòng tố. Tôi cảm ơn Chúa là tối hôm qua thì có dịp để đến để dự cái lễ bổ nhiệm mục sư mới về để quản nhiệm Hội Thánh Nước Sống. Mà trước đây mục sư Tín đã hầu vì Chúa. Đó là cái lễ bổ nhiệm cho mục sư Nguyễn Ngọc Khánh từ ở bên Texas trở về để nhận lời mời của Hội Thánh Nước Sống để làm quản nhiệm Hội Thánh tại đó. Cảm ơn Chúa, tôi được nghe được lời của Chúa qua cái bài giảng trong cái lễ bổ nhiệm này. Tôi được học hỏi được rất là nhiều. Và ông mục sư diễn giả trong cái chương trình giảng đó thì ông có kể câu chuyện về một người tín đồ đi nhà thờ suốt 30 năm rồi. Rồi một ngày kia thì trong một cái chương trình talk show của Tin Lành thì ông gọi vào và ông mới đặt một câu hỏi với người đang trò chuyện, nói chuyện, trao đổi, đối đáp với nhau ở trong cái talk show đó. Thì ông hỏi rằng, thưa mục sư, thưa ông, tôi đã đi nhà thờ suốt 30 năm rồi, nhưng mà bây giờ tôi không có nhớ một cái bài giảng nào hết của ông mục sư tôi. Bây giờ thì tôi có nên tiếp tục đi nhà thờ không? Thì người hướng dẫn chương trình talk show đó mới hỏi cái anh tín đồ này như thế này. Nhưng mà anh có nhớ rằng cách đây 2 ngày buổi sáng anh ăn điểm tâm cái gì không? Anh không nhớ. Nó rồi tuần trước cái bữa dinner của anh ăn cái gì anh có nhớ không? Nó cũng không nhớ luôn. Ngày cách đây 2 ngày mà bữa điểm tâm tôi không nhớ, làm sao tuần trước nữa là tôi nhớ tôi ăn cái gì? Tôi nói thì cái người thất xô mới nói rằng như vậy thì anh phải cảm ơn Chúa. Anh phải cảm ơn Chúa vì anh còn sống. Nhờ anh ăn cho nên anh còn sống cho tới bây giờ đó. Mặc dù anh không biết anh ăn cái gì, có đúng không? Anh không biết anh ăn cái gì, nhưng mà anh còn sống là vì nhờ anh đã ăn. Vậy thì thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, có thể quý vị không nhớ tôi đã giảng gì suốt bao nhiêu năm qua, nhưng mà cái điều mà chúng ta tạ ơn Chúa là chúng ta vẫn còn được nghe lời của Chúa. Mỗi tuần quý vị vẫn còn được nghe lời Chúa, được có cơ hội để ăn nuốt về phần tâm linh của mình lời của Chúa. Và chúng ta còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Chúng ta vẫn giữ được đức tin của mình. Chúng ta vẫn đi nhà thờ trung tín. Có thể là quý vị không nhớ. Rồi mục sư diễn giả nói rằng có những cái điều có thể là quý vị nhớ. Có những lần mục sư quý vị cho quý vị ăn tôm hùm, phải không? Bữa giảng những bài giảng về tôm hùm rất là tốt rồi. Quý vị nhớ những cái bài giảng đó. Nhưng mà ổng hầu vì Chúa lâu năm rồi thì đâu có phải lúc nào cũng có những cái bài tôm hùm. Ông mục sư dù có giảng hay cách mấy đi nữa rồi, ở lâu quá rồi cũng thành dở à. Rồi nghe riết rồi những người tín đồ thì cũng không thấy còn là cái điều gì nó hay nữa. Và đôi khi thì có khi ăn cơm, hay là ăn cơm nguội hay là cơm thiêu nữa. Nhưng mà tôi hứa với quý vị, quý ông bà anh chị em là tôi sẽ cố gắng kể ơn Chúa không có cơm nguội hay là cơm thiêu, nhưng mà luôn luôn để cho chúng ta mỗi tuần, để chúng ta có được có lời của Chúa, để giúp cho quý ông bà anh chị em có thể ghi nhớ, có thể áp dụng, có thể thực hành ở trong cái đời sống của mình. Cho nên đó là điều mà tôi muốn khích lệ Hội Thánh quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho người hầu vì Chúa. Để ông có một tấm lòng để luôn luôn sẵn sàng để chuẩn bị những thức ăn thuộc linh, những bữa ăn cho đời sống tâm linh chúng ta mỗi tuần để chúng ta được gây dựng và chúng ta được lớn lên ở trong ơn của Ngài. Chủ đề tuần này chúng ta học là bình an trong giông tố. Nhưng mà trước khi học thì tôi muốn quý ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ một vài bức hình này. Gần đây nhất thì quý vị biết có nghe nói về cái thông tin cái Area 51 không? Ở đây là một cái vùng đất bí mật quân sự của Hoa Kỳ ở tại Nevada, Groom Lake, Nevada. Đây là một cái vùng đất rất là rộng lớn và chỉ dành đặc biệt là chỉ cho những cái thí nghiệm về quân sự rất là đặc biệt của quốc phòng Hoa Kỳ. Không ai được bén mảng tới vùng đất này. Và gần đây trên Facebook và trên các mạng media thì người ta đã cổ suý nhau tìm cách để tấn công vào trong cái Area 51 này để mà tìm kiếm những người alien, tức là những người ở ngoài hành tinh đó, hay là UFO, những cái nhân vật mà đến từ những hành tinh khác. Người ta tò mò, người ta tìm cách tấn công vào, cổ suý nhau để đi vào cái khu vực này. Và Bộ Quốc phòng hay là Bộ Quân sự đã cảnh cáo chớ nên làm điều đó. Vì đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Đây là khu vực bí mật quân sự quốc phòng, không ai được có thể bén mảng tới, có thể bị tù và có thể bị bắt rất là dễ dàng. Nhưng khi tôi đọc tin tức này thì thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, tôi nghĩ rằng một điều mà họ không nhìn ra là Chúa của chúng ta là người đến từ một hành tinh khác. Chúa chúng ta đến từ trời, phải không? Quý vị có thấy đọc Công Kinh Thánh không? Ở trong sách Tin Lành Giăng, Chúa Giêsu chúng ta đến từ trời, rồi Ngài sống trên đất một thời gian, rồi Ngài thi hành trong cái chương trình cứu rỗi, rồi Ngài trở về trời. Ở trong tháng 11 tới đây, khi chúng tôi có cơ hội để đến thăm Jerusalem, và tôi cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, cho con được đến ngôi ngô mộ trống, để tại đó con có thể nhìn vào ngôi mộ trống để một lần nữa con xác định chắc chắn rằng Chúa của chúng con đang sống, để niềm tin của con được vững vàng và con biết chắc rằng Ngài là đấng đến từ trời. Chúng con đang thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống. Đang khi con người đi tìm kiếm những alien xa lạ thì người ta lại không công nhận Chúa Giêsu là đấng từ trời đến. Ngài ở đây một thời gian rồi Ngài đã về trời, Ngài không để lại một cái dấu tích gì ở trên đất này. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta không cần phải đi tìm nơi đâu khác một cái người hành tinh xa lạ nào. Chúa chúng ta đấng là đến từ cõi trời đến trong trần gian này, để hóa thân thành người, để cho chúng ta biết được Đức Chúa Trời Ngài là ai, đường lối, chương trình và sự cứu rỗi của Ngài. Cho nên nhân cái sự kiện nóng bỏng này, tôi muốn nhắc Hội Thánh để chúng ta được khích lệ về cái niềm tin của chúng ta nơi Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta là đấng như vậy. Bình an trong giông tố, cái chủ đề này chúng ta nghe rất là thường, và tôi cũng rất là đồng ý với mục sư Rick Warren. Ông nói rằng có nhiều người trong chúng ta có thể là đã trải qua những cái cơn bão trong cuộc đời mình. Có nhiều người thì hiện đang ở trong cơn bão tố, và có những người thì đang chuẩn bị đối phó, đối diện với những cơn bão sắp đến trong cuộc đời. Quý vị có đồng ý cái điều đó, cái lý luận, cái lập luận đó rất là chính xác. Không ai trong chúng ta được miễn trừ về những cái sự thử thách khó khăn hay là những giông tố bỏ bùn trong cuộc đời của chúng ta theo Chúa. Đó là điều Kinh Thánh nhắc nhở chắc chắn. Và nếu mà quý vị đọc lại trong các sách Tin Lành, chúng ta thấy hai lần Chúa bày tỏ cho chúng ta về cái việc mà Chúa đã cùng với các môn đồ vượt biển ở giữa những cái giông tố của cuộc đời. Hai lần đó Chúa đã làm phép lạ khiến cho các môn đồ được bình an mà vượt qua sóng gió để đến bến bờ bình an. Tôi rất thích về hai câu chuyện này, bởi vì trong những câu chuyện này để nhắc nhở cho chúng ta những cái lẽ thật rất là quý báu, để quý ông bà anh chị em chúng ta biết rằng không ai trong chúng ta tại đây miễn trừ những cái thử thách, những cái hoạn nạn, những cái giông tố, những cái bão bùn trong cuộc đời mình. Nó có thể là bệnh tật xâm hãm đến, có thể là vấn đề mất việc, có vấn đề là tài chánh, có vấn đề là sức khỏe, vấn đề là con cái. Tất cả những cái điều này nó có thể làm áp lực, là ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng ta, trên gia đình của chúng ta, ở một giai đoạn nào đó, đến một lúc nào đó. Nhưng mà, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta học buổi chiều hôm nay, tôi muốn quý ông bà anh chị em, những người đã ra cơn bão, hay là đang ở trong cơn bão, hay là những người sẽ chuẩn bị bước vào những cơn bão tố nào đó, thì chúng ta cần phải neo chắc 5 điều này ở trong đức tin của chúng ta, sử dụng đức tin của quý ông bà anh chị em để neo chắc vào trong năm cái lẽ thật này, để giúp cho chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị em và gia đình của chúng ta, hội thánh của chúng ta có thể vượt qua tất cả những cái ngày giông tố xảy đến, những hoạn nạn, những áp lực nó xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình chúng ta hay trong hội thánh của Ngài. Năm điều đó là gì? Thứ nhất là Chúa sống. Thứ nhì là Chúa tể trị. Và thứ ba là Chúa toàn năng. Thứ tư là Chúa nhân từ. Và thứ năm là Chúa thành tín. Năm điều trong năm đó thật là có nằm ở trong cái outline của chương trình, trong bài giảng. Quý ông bà anh chị em có thể thấy được là chúng ta có sử dụng đức tin của chúng ta để chúng ta neo chặt vào năm điều đó, để chúng ta tìm thấy được cái sự bình an. Như lời Chúa hứa là ban cho chúng ta sự bình an ở trong những cái cơn bão đó, giữa những cơn bão đó, ở trong cuộc đời của chúng ta. Điều thứ nhất là chúng ta cần neo chặt đức tin của mình vào điều thứ nhất là Chúa, Ngài đang sống. Chúa đang sống. Lời của Chúa trong Giăng Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 9 nói rằng: còn ít lâu nữa thế gian sẽ chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi sao quý vị? Cũng sẽ sống. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Có những lúc chúng ta tưởng chừng như Chúa im lặng, nhưng mà chúng ta phải có một niềm tin chắc chắn rằng Chúa chúng ta, Ngài luôn luôn hiện diện, Ngài đang sống, Ngài đang ở cùng chúng ta, như lời Ngài hứa, Ngài ở cùng chúng ta cho đến tận thế. Chúa của chúng ta vẫn đang sống và đang hành động ở trong cái thế giới này. Quý ông bà anh chị em, chúng ta phải neo chặt. Vì nếu Chúa không thật sự sống đó, thì thưa quý ông bà anh chị em, hội thánh không tồn tại đến ngày hôm nay. Nếu Chúa không thật sự sống, thì quý ông bà anh chị em không nhìn thấy những cuộc đời được thay đổi bởi đặt niềm tin vào Chúa. Hàng triệu người trên thế giới ngày hôm nay cuộc đời được thay đổi một cách lạ lùng, kỳ diệu lắm. Từ một tội nhân đến một con người đàng hoàng, lương thiện, tốt đẹp. Và nếu Chúa không thật sự sống, quý vị, lời của Chúa cho chúng ta biết xác định không ai bằng lòng chết cho một đấng mà không thật sự sống. Có nhiều người sẵn sàng chịu khổ, chịu tuận đạo, chịu chết, chịu bắt bớ vì lý do tin rằng Chúa đang sống. Và họ sẵn sàng chết, hy sinh tính mạng mình cho cái niềm tin đó. Điều đó nó vẫn đang xảy ra nhan nhản hàng ngày ở trên thế giới này. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Vì Chúa sống, cho nên chúng ta thấy Ngài vẫn đang tiếp tục chữa lành, đang thay đổi nhiều người, hội thánh tiếp tục truyền giáo, hội thánh tiếp tục tồn tại và hội thánh tiếp tục phát triển. Đó là lý do mà chúng ta tin chắc rằng Chúa sống. Và nếu mà Chúa đang sống, đang hành động, thì không có lý do gì chúng ta cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Các môn đồ khi ý thức được rằng giữa cơn bão đó, Chúa vẫn đang hiện diện ở trong thuyền với họ. Thưa quý vị, đó là cái điều giúp cho họ được có sự bình an khi họ đến với Ngài, họ kêu cầu cùng Ngài, họ xin Ngài được sự giúp đỡ trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Điều thứ nhì, chúng ta neo chắc cái niềm tin, đức tin của mình để tìm thấy được cái sự bình an ở trong những cái hoàn cảnh, trong những ngày giông tố của cuộc đời mình, đó là Chúa vẫn đang tể trị. Chúa vẫn đang tể trị ở trên mọi sự. Chúa vẫn đang tể trị trên mọi người. Chúa vẫn đang tể trị trên mọi vật. Chúa đang tể trị trên mọi hoàn cảnh ở trên thế giới này. Và tôi có trưng dẫn hai câu kinh thánh mà quý ông bà anh chị em có thể thấy được cái quyền tể trị của Chúa. Xin chúng ta cùng đọc để quý ông bà anh chị em thấy được cái quyền tể trị của Chúa. Xin chúng ta cùng đọc lời Chúa. Câu thứ nhất ở trong Luca đó, xin chúng ta bắt đầu. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: đức tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ nói với nhau rằng: người này là ai khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời người? Câu thứ nhì trong Châm Ngôn, xin chúng ta cùng đọc. Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Lòng của vua, lòng của những vua chúa, những lãnh đạo hay là bất cứ một con người nào nằm ở trong tay của Đức Chúa Trời, Ngài làm nó nghiêng lệch bề nào tùy theo ý Ngài muốn. Người Việt của chúng ta có một cái câu nói thường rất là hay, quý vị, họ đồng ý với nhau cái câu này. Người ta nói là mưu sự tại gì? Tại nhân. Nhưng mà thành sự hay không là tại gì? Tại thiên. Ở trong sách Công Ngôn quý vị mà đọc lại đó, thì quý vị mới thấy rõ tất cả những điều này. Lòng người ta có nhiều mưu kế, nhưng mà cái quyết định cuối cùng vẫn do nơi Đức Chúa Giê-hô-va mà đến. Cái thánh lời của Chúa nói như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái lời đó để nhắc nhở cho chúng ta là Chúa tể trị ở trên mọi sự, mọi vật và vẫn đang hành động ở trên thế giới của con người này. Chúa đang tể trị trong cái cuộc đời của chúng ta. Chúa tể trị trong từng cuộc đời cá nhân. Quý vị có thể đọc Kinh Thánh cho thấy Chúa tể trị trong cuộc đời của một cá nhân nào, để rồi Chúa biến cuộc đời của người đó với những ước mơ mà Ngài ban cho họ nhìn thấy đó, cuối cùng trở thành hiện thực. Chúng ta thấy cái cuộc đời mà được Chúa tể trị mà nó đưa đến cái sự thành công và phước hạnh. Cuộc đời trong Kinh Thánh ghi lại ở trong Sáng Thế Ký. Cuộc đời của ai quý vị? Của ông nào? Ông Joseph, con của chị Vi, tên Joseph, phải không? Joseph là một người, một cá nhân, một chàng thanh niên với những cái ước mơ, với những giấc chiêm bao mà Chúa cho thấy rõ từ khi còn tuổi thanh thiếu niên đó. Và cuối cùng Chúa tể trị trong cuộc đời của ông qua nhiều những thăng trầm, bị anh em ghen ghét, bị bán bỏ, bị làm nô lệ, bị tù đày. Nhưng mà cuối cùng Chúa tể trị, để rồi cuối cùng Chúa đưa Joseph lên để trở thành một tể tướng ở tại xứ Ai Cập và cứu cả gia đình mình trong một cơn nạn đói. Đó là cái quyền tể trị của Chúa, chúng ta thấy đọc lại luôn. Nếu quý vị chưa hết nghi ngờ, thì bây giờ tôi mời quý vị mở trong sách ECT ra. Về nhà tuần này quý vị mở trong sách ECT ra. Để quý vị thấy rằng không có một trong sách ECT, không có một chữ nào nhắc về Chúa. Không có một cái chữ nào nói về danh của Chúa hay là Jehovah Đức Chúa Trời. Không có một chữ nào hết. Nó chỉ là một sách lịch sử bình thường như bao lịch sử khác. Nhưng mà ở tại đó thấy được cái quyền tể trị của Chúa trên cả một cái dân tộc Israel trong cái hoàn cảnh lưu đày ở tại xứ Ba Tư đó, trong cái thời vua Asuru đó. Lạ lùng lắm quý vị, mở lại quý vị thấy. Câu chuyện về Mardochê và với ông Haman là một cái quan tể tướng mà rất là độc ác, muốn tiêu diệt cả dân Israel đó. Nhưng mà cuối cùng Chúa tể trị, Chúa hành động. Mặc dù trong sách này không hề nhắc gì một cái từ nào về Chúa hết, nhưng mà chúng ta thấy là Chúa tể trị trên cả một cái dân tộc để giải cứu dân, tuyển dân của Ngài khỏi sự cai trị, khỏi sự tiêu diệt của những người ngoại bang một cách kỳ diệu lạ lùng. Cho nên khi chúng ta bước vào trong những hoàn cảnh thử thách khó khăn, thưa hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em, đức tin của chúng ta cần neo chặt và nhận biết rằng con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa vì dù con đang ở trong hoàn cảnh này, khó khăn này, thử thách này, nhưng mà con biết rằng, con tin rằng Chúa đang sống. Chúa đang sống, Ngài đã hứa với chúng con rằng Ngài không hề lìa chúng con, không hề bỏ chúng con bao giờ. Chúa đang sống, điều đó dạy con được yên tâm. Vì Chúa sống thì con cũng sẽ được sống. Thứ nhì, con tin rằng Chúa đang tể trị trong mọi hoàn cảnh, tể trị trong mọi sự, tể trị trong mọi sự. À, câu Kinh Thánh rất là hay ở trong Roma đó. Anh mong từng làm chứng trong cuộc đời của anh quý vị đó. Trong Roma đoạn 8 câu gì, có ai nhớ không? Mọi sự gì? Hiệp lại để làm ích lợi cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự hiệp lại để làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tể trị trong mọi sự, ngay cả những điều tưởng chừng rất là xấu cuộc đời của chúng ta. Tôi rất là amen với anh Phong cái chỗ đó. Có những cái điều lúc đầu nhìn thấy nó xấu lắm, nặng nề lắm, thử thách, áp lực vô cùng. Nhưng mà rồi, cuối cùng, nó là một cái điều tốt lành. Đức Chúa Trời luôn luôn là tốt lành, phước hạnh. Vì Ngài đang tể trị tất cả những điều đó để làm ích lợi cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, nhờ cậy Chúa, tin cậy Chúa. Cho nên chúng ta được yên tâm để nếu mà chúng ta đang đối diện với những cái hoàn cảnh thử thách khó khăn, thì chúng ta tin rằng Chúa đang sống, Chúa đang tể trị và Đức Chúa Trời toàn năng. Chúa của chúng ta là đấng toàn năng. Bởi vì không việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được. Quý ông bà anh chị em thấy cái câu Kinh Thánh này nó phát hiện ở, nó xuất hiện ở, ở trong cái bối cảnh nào, có ai nhớ không? Trong bối cảnh nào? Trong cái dịp nào? Cái câu Kinh Thánh này trong dịp nào? Trong mùa Giáng sinh đó. Khi mà Chúa đến báo tin cho Mary, quý vị biết không? Một nữ đồng trinh mà làm sao có thể sanh con? Thì thiên sứ bảo Mary yên tâm. Cái chuyện đó đối với loài người không thể làm được. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, Ngài có thể làm được tất cả mọi sự. Bởi vì không việc chi mà Đức Chúa Trời không làm được. Ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn, thử thách chúng ta nắm chặt lấy lời hứa này, tin chắc vào lẽ thật này, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng. Không việc gì mà Chúa không làm được. Trong Kinh Thánh Cựu Ước thì nói rằng Đức Giê-hô-va vạn quân, chỉ một thiên sứ của Chúa mà có thể giết được 185.000 đạo quân của Assyria, vây hãm thành Jerusalem trong một đêm. Sanherib, vua của Assyria đó, đến để chế nhạo đạo binh của Đức Chúa Trời, vây hãm thành nhiều ngày. Nhưng mà chỉ một đêm thôi, một thiên sứ của Chúa. Chứ đừng nói Jehovah vạn quân, nhiều binh lính của Ngài điều khiển cai trị lắm, mà giết được 185.000 những cái người chiến sĩ của quân Assyria, thì chúng ta biết cái toàn năng của Ngài là thế nào. Và đó là cái điều mà chúng ta có thể nắm chặt tin cậy Chúa. Khi tôi suy gẫm đến cái bài học này, thưa Hội Thánh, khi suy gẫm đến cái việc Đức Chúa Trời toàn năng này, thì ma quỷ đến để gieo vào những cái sự nghi ngờ. Ơi, Chúa toàn năng, nhưng mà tại sao những ngày qua có những người mà ngươi cầu nguyện không được chữa lành? Có những người rất là yêu mến Chúa, tại sao họ gặp thử thách khó khăn mà Chúa không giải cứu? Tại sao những con cái Chúa rất yêu mến Chúa mà cầu nguyện rồi mà Chúa vẫn để cho họ trong những cái hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn? Ma quỷ nó đến nó nói như vậy. Nó với trong tâm trí, trong lòng tôi, nó làm cho tôi cũng dao động. Nó, Chúa toàn năng ở đâu? Sao dường như Chúa im lặng, Chúa không trả lời? Tôi quý ông bà anh chị em, ngay trong tuần vừa rồi, Chúa cho tôi liền có câu trả lời. Chúa nói với tôi, Chúa, con mở ra ở trong Hebrew đoạn thứ 11, con đọc về những anh hùng đức tin đi. Chúng ta trở lại những người anh hùng đức tin trong thời cũ. Những con người đó là những con người như thế nào? Tại sao mà Đức Chúa Trời lại im lặng? Mặc dù Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng mà có những người anh hùng đức tin đó, bệnh tật, không chờ được chữa lành, thắng bởi đức tin, thắng bệnh tật, thắng ngọn lửa hừng, chịu bắt bớ, chịu chém giết, chịu lưu đày rài đái mái đó, không có chỗ ở, đủ mọi hình thức bắt bớ khó khăn, nhưng mà họ vẫn tin cậy Chúa, họ vẫn thờ phượng Chúa, họ vẫn bên lòng. Điều đó chứng minh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời mặc dù là toàn năng, nhưng Ngài tể trị tất cả mọi điều, mọi vật theo cái mục đích tể trị, theo sự khôn ngoan của Chúa, chứ không theo đường lối và ý muốn của chúng ta. Quý vị có đồng ý điều đó không? Đức Chúa Trời là toàn năng, nhưng không phải làm theo cái điều của mình muốn, nhưng mà làm theo điều Chúa muốn, theo sự khôn ngoan, theo cái quyền tể trị của Chúa. À, có những trường hợp mà Chúa không chữa lành, Chúa cho phép những cái điều đó xảy ra, nhưng mà Ngài hứa rằng Ngài ban ơn điển cho ông Phaolô để ông Phaolô có thể đủ sức để vượt qua được những cái hoàn cảnh thử thách, để làm vinh hiển danh Chúa, ban cho họ sự đắc thắng, những cái trở lực đó trong cuộc đời của họ, để họ làm vinh hiển danh Ngài. Không phải là trường hợp nào Chúa cũng chữa lành, hay là trường hợp nào Chúa cũng giải cứu. Quý vị phải suy nghĩ đến điều đó. Đức Chúa Trời là toàn năng. Nếu Ngài không làm điều gì đó, không có nghĩa là cái quyền toàn năng của Ngài bị limited. Chúng ta phải nhớ điều đó. Đó là cái điều mà Chúa đánh mạnh, Chúa nhắc nhở vào trong cái đời sống của tôi rất là nhiều. Có một nhà thần học đã nói như thế này: đức tin không phải là nhận được thật nhiều những gì mà chúng ta muốn, mà là nhận những gì Đức Chúa Trời cho và chấp nhận những gì Ngài không cho. Đó là đức tin thật. Đức tin thật không phải là muốn được thật nhiều những gì từ nơi Chúa, nhưng mà chấp nhận những gì Chúa cho và những gì Chúa không cho chúng ta trong cuộc đời. Đó là đức tin. Amen. Chính Chúa cho quý ông bà anh chị em chúng ta học được. Chúa chúng ta vẫn tin chắc rằng Ngài toàn năng, không việc gì Ngài không làm được. Đó là một lẽ thật không thể chối cãi được. Ngài đã đắc thắng tử thần, Ngài đã đắc thắng sự chết, Ngài đã đắc thắng bệnh tật, Ngài đã đuổi quỷ, Ngài đã dẹp yên biển cả. Ngài đã làm tất cả những điều đó để chứng minh trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài là toàn năng. Nhưng mà chúng ta biết rằng có những lúc mà Ngài không can thiệp vào trong cuộc đời của chúng ta, trong những cái hoạn nạn, thử thách, vì Ngài có một mục đích tể trị khôn ngoan của Ngài, theo ý muốn của Ngài, chứ không theo ý của chúng ta. Vì vậy mà xin Chúa cho chúng ta khi học đến cái điểm này thì chúng ta có thể nhận biết được điều đó, để chúng ta tiếp tục tin cậy Chúa, không nghi ngờ, và tiếp tục bền lòng trong cái sự ngợi khen tạ ơn Chúa. Và thứ tư, cái điểm mà chúng ta neo chặt đức tin mình vào là Chúa là đấng rất là nhân từ. Chúa là đấng rất là nhân từ. God is good all the time. Đây là cái lời mà mục sư Trần Quang Vinh, anh của anh Trần Quang Khải tại đây. Khi mà đến đây giảng nhiều năm về trước, tôi vẫn luôn luôn nhớ cái đề tài bài giảng này: God is good all the time. Ông kết luận cái bài giảng, ông cũng nhấn mạnh lớn lên như vậy: God is good all the time. Chúng ta có tin điều đó không? Chúng ta có đeo chặt vào lẽ thật đó. Chúa là đấng nhân từ. Ở trong sách Ê-sai, lời của Chúa nói cho chúng ta biết. Xin chúng ta cùng đọc với ông bà anh chị em, đọc cái lời hứa này mà chứng những Chúa dành cho tuyển dân của Chúa, mà dành cho tất cả chúng ta là những người tin cậy Chúa. Xin chúng ta cùng đọc: dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng rời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng mà lòng nhân từ của ta đối cùng các ngươi không bao giờ thay đổi. Ý tưởng ta đối cùng các ngươi trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11, Chúa nói rằng ý tưởng ta đối cùng các ngươi là ý tưởng của sự bình an, để cho các ngươi có sự hy vọng trong lúc cuối cùng của các ngươi. Ý tưởng ta đối các ngươi là tốt lành, không phải là tai họa, để hầu cho các ngươi có thể đứng vững và có niềm hy vọng trong lúc cuối cùng của mình. Đó là lời hứa của Chúa. Trong thơ Gia Cơ thì sứ đồ Gia Cơ nói như thế nào? Mọi sự tốt lành đều đến từ nơi Cha mà ra. Mọi ân điển cùng mọi điều tốt lành đến từ nơi Đức Chúa Trời. Trong Ngài không có bóng của sự ác vì và không có sự chuyển lay nào. Đó là lời của sứ đồ Gia Cơ mà Chúa đặt để trong sách Gia Cơ, trở thành lời của Chúa cho chúng ta. Chúa là đấng nhân từ, và sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chúa đối với chúng ta là một cái gì phước hạnh. Mặc dù chúng ta thế nào, Chúa vẫn yêu thương chúng ta vô cùng, quý vị. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta vấp ngã, chúng ta yếu đuối, cái con đường chúng ta theo Chúa, ma quỷ nó xông đến, nó nói liền: rồi, mày không xứng đáng nữa, mày không tốt nữa, mày không còn được có thể đến gần Chúa, Chúa không sử dụng mày, mày xấu xa, mày tệ hại thế này, mày không còn có giá trị nữa, đi chết đi. Đó là điều mà ma quỷ ta lừa dối khi một con cái Chúa ở trong cái sự phạm tội, trong sự vấp ngã trong cuộc đời mình theo Chúa. Mà thưa, Chúa vẫn nhân từ, Chúa vẫn đầy lòng thương xót của chúng ta. Dù chúng ta như vậy, nhưng mà khi chúng ta trở lại với Ngài, chúng ta hết lòng ăn năn thì Chúa vẫn tha thứ và Chúa vẫn ban ơn, Chúa vẫn phục hồi và tình yêu Chúa vẫn y nguyên trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Cho bao nhiêu lần chúng ta phản bội Chúa, chúng ta bội nghịch cùng Chúa, Chúa vẫn nhân từ, kiên nhẫn, chịu đựng để cho chúng ta được ăn năn và quay trở về cùng Chúa. Đức Thầy, chúng ta không nếm trải, không cảm nhận được sự nhân từ đó. Mà nhất là chúng ta sử dụng cái sự nhân từ đó để chúng ta đối xử với những anh chị em mình. Chúng ta nhớ câu chuyện tiên tri Jonah không? Ông Jonah đó, ông không vâng lời Chúa để đi đến thành Ninive và dân Ninive. Lý do ông nói là đây là một cái dân tộc quá gian ác, nhất là gian ác đối với dân Israel. Ông không có muốn ông đến đó để ông Chúa sai ông đến giảng một cái sứ điệp mà người ta ăn năn rồi Chúa tha thứ. Ông biết rõ như vậy, ông chịu đi, ông đi trốn. Và cuối cùng là ông đi qua một hướng khác, Chúa bắt phục ông, ném ông vào biển và cho con cá mập để nuốt ông. Chúng ta nhớ câu chuyện về Jonah ha. Ở trong cái bụng cá như vậy thì Kinh Thánh chép lại như thế nào? Jonah ăn năn, Chúa bèn tha thứ và kêu con cá đó nhả Jonah vào bờ, đem Jonah vào bờ cho ông. Rồi từ đó khi ông ăn năn thì ông bằng lòng đến Ninive ông giảng. Ông giảng xong thì những người Ninive cũng ăn năn, thì ông lại nổi giận. Ông giận quá, đó rồi tôi nói với Chúa rồi, tôi nói bây giờ mà tôi giảng là nó ăn năn là Chúa tha, nó Chúa thay đổi. Ông ngồi giận dỗi đòi chết. Chúng ta thấy Chúa nhân từ, còn đối lại con người của mình á, mặc dù mình đã nhận được cái sự nhân từ, sự tha thứ của Chúa, nhưng mà khi anh em mình làm lỡ phạm tội là chúng ta lại không sẵn sàng để chúng ta có thể tha thứ cho những sự yếu đuối bất toàn của. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ và nghĩ đến cái tấm lòng nhân từ của Chúa đối với chúng ta. Thật là bao la, thật là lớn lao. Và trong ca thương cũng vậy, nói rằng mỗi buổi sáng thì là mới luôn. Sự thành tín hay là sự nhân từ Ngài cũng còn đến đời đời nhắc nhở cho chúng ta. Ở điều này có nghĩa là chúng ta dù tội lỗi xấu xa bội nghịch, Chúa vẫn yêu thương và Chúa vẫn chờ đợi để chúng ta có thể quay về để Ngài tha thứ và Ngài phục hồi cho chúng ta trong ơn của Chúa. Và điểm cuối cùng mà chúng ta có thể học được là neo chặt cái đức tin mình vào trong cái lẽ thật cuối cùng, đó là Chúa là đấng thành tín. Chúa là đấng thành tín. Năm điều chúng ta cần là nắm chặt để được bình an trong những cái hoàn cảnh giông tố là Chúa đang sống, Chúa đang tể trị, Chúa chúng ta là đấng toàn năng, Chúa là đấng nhân từ, và cuối cùng Chúa thành tín. Ở ca thương đoạn 3 câu 23, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Timôthê nhì đoạn 2 câu 13 nói rằng nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể từ chối mình được. Cảm ơn Chúa. Thưa hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa là thành tín. Những gì Chúa hứa thì chắc chắn Chúa sẽ làm tròn thành lời hứa của Ngài trên cuộc đời của chúng ta, mỗi người. Và chúng ta tin chắc rằng trong những cái hoàn cảnh thử thách khó khăn chúng ta, Chúa có một mục đích nào đó, Chúa một cái chương trình nào đó mà chúng ta cần phải khám phá, chúng ta học, để rồi chúng ta đầu phục Chúa, để chúng ta tin rằng cuối cùng thì Ngài cũng sẽ là đấng thành tín để làm thành lời hứa của Ngài cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúa hứa rằng trong ngày giáng truân hãy kêu cầu ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Đó là những cái lời hứa quý báu cho chúng ta thấy rằng khi Chúa hứa như vậy thì Ngài chắc chắn sẽ làm thành những điều đó cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, chưa hề có một người giáo chủ của tôn giáo nào trên trần gian này có những lời hứa và có sự thành tín như là Chúa, là Đức Chúa Trời mà đấng mà chúng ta đang thờ phượng. Cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị em để kết luận cái bài học này. Cái câu hỏi mà Chúa hỏi chúng ta đó, giữa những cái hoàn cảnh giông tố của cuộc đời chúng ta, thì câu hỏi mà Chúa muốn hỏi là đức tin của các ngươi ở đâu? Đức tin của các ngươi ở đâu? Xin Chúa cho chúng ta không nhìn vào tất cả những cái hoàn cảnh thử thách khó khăn. Đức tin của chúng ta không nhìn vào những cái hoạn nạn để rồi chúng ta lo lắng, sợ hãi. Nhưng mà neo chặt vào trong năm cái lẽ thật mà chúng ta vừa học buổi chiều hôm nay. Chúa sống, Chúa tể trị, Chúa toàn năng, Chúa nhân từ và Ngài là đấng thành tín. Amen. Xin lời của Chúa ban ơn và giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em, an ủi, khích lệ mỗi lòng của chúng ta buổi chiều hôm nay, để chúng ta có thể được ơn của Chúa, để cho dù quý ông bà anh chị em nào đang ở trong những cơn bão tố, trong những hoàn cảnh thử thách khó khăn, thì xin Chúa cho chúng ta nhớ đến những cái lời thật này, để rồi chúng ta có thể bền lòng tin cậy phó thác, để rồi chúng ta có thể kinh nghiệm được những điều mà chúng ta vừa học về Chúa của chúng ta. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Mỗi người có thể hướng lòng về Chúa, cầu nguyện.